Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office, 8:30 cho đến 9 giờ sáng thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều 6:30 tới 7 giờ, 2 ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều là chương trình phát lại. Nhà có những câu hỏi thắc mắc về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật nâng bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thảo muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Còn bây giờ trở lại chương trình, Khánh Thi chào luật sư Kim Phượng và chúc luật sư sau một ngày mới được bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Văn phòng của bộ cung cấp giấy tờ xây dựng cho những người thầu khoán những cái việc xây dựng, đưa ra những cái tin tức mà họ làm việc mỗi một tháng, và có những cái tin tức mà chúng ta, những người tiêu thụ cần phải biết và những người làm việc về xây dựng cũng nên biết. Họ đã ban giấy phạt cho rất là nhiều người với cái công việc mà họ làm để họ ngăn chặn cái việc là những người xây dựng không có bằng được cấp bởi văn phòng của thầu khoán cho phép họ làm những cái việc về vấn đề xây dựng như là sơn, như là xây nhà, xây phòng ngủ, như là dọn dẹp cây cối. Tất cả những cái việc này, tất cả mọi người làm đều cần phải có cái bằng cấp bởi văn phòng của tiểu bang. Những người làm về vấn đề xây hồ bơi, họ phải có một cái license, một cái bằng xây hồ bơi. Những người xây nhà, họ phải có cái bằng để xây nhà. Những người cắt cây, họ cũng phải có những cái giấy phép. Những người làm vấn đề bảo hiểm, họ cũng phải có được giấy phép bởi văn phòng bảo hiểm của tiểu bang. Chúng ta gọi đó là Department of Insurance. Những người mua bán địa ốc phải có cái bằng giấy phép của văn phòng tiểu bang, địa ốc tiểu bang. Chúng ta gọi đó là Department of Real Estate. Những người làm về xây dựng, họ cũng phải có những cái bằng từng những cái việc làm của họ. Họ là thợ sơn thì họ có cái bằng làm sơn nhà, chúng ta gọi nó là department, chúng ta gọi đó là contractor license board. Vậy thì tại sao có nhiều người cứ đi làm việc mà nói là tôi biết làm này, tôi có cái bằng đấy kia, hay là không có, hay là dùng bằng người khác? Cái người nào mà dùng bằng của người khác, tức là giả mạo ha, thì cái tiền phạt của họ đó có thể đi đến 10.000 đô la và họ có thể đi tù cả tới một năm á. Tại sao cái điều khoản 7031 được đưa ra? 7031 là điều khoản của Bộ Luật về Thương mại và Nghề Chuyên môn. Chúng ta gọi là Business and Profession Code. Tại sao họ lại đưa ra cái việc này? Tại sao họ phải để ý đến những cái công việc này? Tại vì họ không muốn những người tiêu thụ như chúng ta bị lừa đảo. Và cùng một lúc, họ cũng muốn bảo vệ những người tiêu thụ như chúng ta, đừng có để cho những người lạ đi vào nhà. Nói thì nghe nó rất là vô lý hoặc là nó rất là kỳ cục, nhưng mà cũng có nhiều người rất là vô tình. Người này tới, tôi có thể làm này làm kia cho quý vị. Mà lúc đó cái người này đang cần. Và những cái người này là những cái người lừa đảo, họ làm nghề này chuyên môn rồi. Mình mở cửa cho họ vô nhà, mình nói họ này kia, mình mời họ uống nước, trong khi đó mình không biết họ là ai hết. Họ vô đến nhà, cái họ lấy hết đồ đạc của mình, họ đi. Hoặc là họ đem họ nói, họ ký cái hợp đồng, họ in ba cái tờ giấy giống như là cái hợp đồng đó, quá dễ ngày hôm nay. Ký giấy tờ đưa tiền, thế là họ đem họ lấy xong, cái là họ đi, họ không làm gì hết. Thế là ngồi đó mà mình khóc hù hù hù, không làm gì thêm hết. Cho nên cái vấn đề xây dựng, thưa quý vị, nó xảy ra khá nhiều những cái vấn đề trong cái cuộc sống ngày hôm nay cho chúng ta. Quantum merit, nó là một cái chữ. Cái chữ này là đến từ một cái chữ Latin. cái chữ này á, nói rằng là luật đã coi như là đặt một cái lời hứa từ cái người hứa làm hứa trả cái tiền cho cái người làm việc về vấn đề gì đó. Nếu cái người làm về vấn đề này gì đó không nói hay là không bằng lòng làm, không công cho mình, quý vị kêu một người tới nhà để mà làm cái vườn. Quý vị nói ok, anh làm xong cái vườn của tôi á, mà hai người này nói chuyện với nhau không có giấy tờ gì hết, bình thường phải không? Quý vị thấy như vậy là bình thường, nhưng mà nó không bình thường chút nào. Hai người gặp nhau nói chuyện hay là được giới thiệu tin tưởng, anh làm cái vườn cho tôi đẹp á, thì là tôi sẽ trả tiền này kia đủ thứ ha. Nhưng mà khi mà cái người này cũng tin tưởng và cái người này cũng đã cần đang làm cần làm việc, thế là họ làm, họ làm với hết cái sức của họ. Đến cái lúc họ làm xong thì cái người chủ nhà nói anh làm không có đúng, không đúng ý tôi, anh làm sai, anh này kiểu thứ, họ không trả. Nó có công bằng cho cái người đã bỏ bao nhiêu công trình ra làm không? Bây giờ cái người bỏ công trình ra làm đó, họ được nghe những người khác nói ồ ông không có cái hợp đồng sao ông lấy tiền, ồ ông không có cái này cái kia sao mà ông đòi được tiền. Cái chữ quantum merit có nghĩa là cái người kia đã hứa trả tiền cho cái người này làm việc, và cái người này đã làm việc vì cái người kia biết rằng cái người này đâu có làm việc không công cho họ đâu. Và nếu để cho cái người kia được thoát đi mà không phải trả tiền thì nó không công bằng cho cái người này, vì cái người kia đã làm giàu trên cái công sức của cái người này. Và cái việc này nó xảy ra là vì cái người bị thiệt hại đó đang đứng ở cái vị trí là họ đã không nhận được cái số tiền mà họ đã bằng lòng họ làm để họ được lãnh. Vậy thì cái số tiền cái người mà thiếu cái người đã làm cái công việc này là bao nhiêu? Đo như thế nào để biết là họ thiếu như thế nào khi mà không có một cái hợp đồng gì hết? Cái giá trị bình thường mà một người làm cái công việc như vậy, cung cấp thẳng cho cái người đã được lãnh cái phúc lợi đó. Nói qua một cái phương cách khác thì cái chữ này có nghĩa là trả tiền cho cái dịch vụ đã được cung cấp cho cái người kia. Quý vị đứng ở trong cái tình trạng này bao nhiêu lần? Khi quý vị đã đi làm, bỏ công sức ra và cái người kia không trả tiền cho mình, nó công bằng cho quý vị không? Nhưng mà cái vấn đề nó xảy ra ở nơi là khi quý vị đi làm, quý vị là một người rất là thật tình, quý vị muốn giúp đỡ nhưng mà quý vị không biết cái người kia như thế nào. Quý vị nghĩ là quý vị biết. Rồi cái người kia làm xong hết bao nhiêu công trình, tôi không trả tiền cho anh là vì anh không có cái bằng được cung cấp bởi chính phủ, bởi thành phố, bởi tiểu bang. Tôi không trả tiền cho anh là vì anh không có cái hợp đồng gì hết. Bây giờ quý vị có đủ chi phí, quý vị có đủ thời gian để quý vị tố tụng cái người đó hay không? Tùy theo từng trường hợp một. Vì vậy, quý vị cần phải xem lại cả hai bên, người xây dựng, người làm việc thầu xây dựng và người muốn cái người xây dựng đó làm việc cho mình. Tại vì điều luật đưa ra để làm gì? Quý vị đang theo chương trình trên làn sóng 1290 AM của luật sư Nguyễn Kim Phụng mỗi ngày từ 8 giờ đến 9 giờ sáng. Và nếu quý vị có những thắc mắc về những vấn đề liên quan đến di trú, bảo lãnh gia đình và người thân, đến những vấn đề về trục xuất, quý vị có thể gọi cho chúng tôi. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến luật gia đình, ly dị, ly thân, những vấn đề về cấp dưỡng con cái, những vấn đề về chia tài sản, số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng cung cấp bằng thầu hay bằng xây dựng, họ đã đưa ra một loạt luật, điều luật. Họ nói rằng là cái điều luật này cung cấp, điều luật đòi hỏi cung cấp ít nhất là cho những người họ muốn làm về vấn đề thầu xây dựng, họ phải có những cái gọi là kinh nghiệm, họ phải có những cái bằng được cấp bởi, đòi hỏi bởi điều luật nội địa hay những cái điều khoản luật và họ biết những cái căn bản, tối thiểu những căn bản về vấn đề làm việc, hợp đồng trong vấn đề xây dựng. Vậy thì nếu quý vị là những người cần đến những người này, làm sao quý vị có thể biết rằng là những người này họ có đủ kinh nghiệm, họ có đủ khả năng, họ có đủ năng lực và họ trung thực trong công việc họ làm? Vì đó là cái mục đích của cái bộ phận cung cấp bằng xây dựng, của cái văn phòng cung cấp bằng xây dựng cho những người đi làm về vấn đề thầu xây dựng như vậy. Họ muốn bảo vệ chúng ta là những người trong cộng đồng, từ những người không đủ năng lực để làm việc và từ những người không trung thực để làm những cái việc này. Và họ ngăn cản và cấm những người thầu xây dựng khi những người này vi phạm những cái điều luật đã được đưa ra, và không cho phép những cái người này được thu lại những cái tiền mà họ đã cần phải có từ cái công sức mà họ làm. Đây là một cái điều luật rất là khó khăn. Cho nên điều luật, điều khoản 7031 của Bộ Luật Business and Profession Code nhắm đến, thẳng đến những người không có giấy phép xây dựng, để những người này không có được cái sự bồi thường khi họ bỏ công sức ra họ làm những cái việc cho những người đã yêu cầu họ làm cái vật gì đó cho cái nhà của họ, hay cho công việc, cho cái building của họ hay cái gì đó. Quý vị biết rằng là khi chúng ta nói đến vấn đề này thì chúng ta thấy rằng là có những cái chi tiết trong một cái hồ sơ mà có lẽ chúng ta cũng chưa bao giờ đối diện với, nhưng chúng ta cần phải biết căn bản là cái điều khoản 7031 là cái điều khoản quan trọng nhất đối với những người xây dựng. Mà những người mà làm về vấn đề nhà thầu với xây dựng đó, họ cũng phải biết rằng là cái điều khoản này là cái điều khoản họ cần phải học thuộc lòng. Tại vì họ có thể làm một cái việc rất là đẹp, họ có thể xây một cái nhà rất là đẹp, nhưng mà nếu họ không có cái bằng thì họ sẽ không lấy lại được cái tiền mà họ bỏ công ra họ làm. Cái điều khoản này được đưa ra để ngăn chặn những người không có bằng xây dựng, để họ có thể đòi bồi thường cái tiền và cái thời gian mà họ bỏ ra để họ làm cái việc xây dựng này cho cái người chủ. Nhưng cái điều khoản này không có cái chủ đích để đưa, khi họ đưa ra để mà ngăn chặn những người có cái bằng xây dựng đổi cái dạng của họ từ thương mại qua đến cái dạng là một người làm xây dựng độc lập. Thêm vào đó, quý vị biết rằng là khi chúng ta làm những cái việc này, nếu chúng ta là những người bỏ công sức ra đi học và bỏ công sức ra làm việc, thì chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta phải có cái bằng xây dựng có hiệu lực trong toàn thời gian quý vị làm cái việc này, tức là làm cái việc xây dựng này. Vì nếu quý vị nghĩ rằng là ồ, tôi có thể làm việc dưới cái giấy tờ của người khác mà không có lo lắng gì hết, chuyện đó cũng có thể được. Nhưng mà mình phải xem rằng là nếu quý vị là một người làm dưới cái bằng xây dựng của người vị khác thì quý vị đứng cái vị trí như thế nào. Quý vị là nhân viên của họ phải không? Quý vị phải biết những cái điều khoản đó. Cái sự tham khảo với các người luật sư khi quý vị làm những cái việc này rất là quan trọng. Nhưng mà tôi biết những người làm về vấn đề xây dựng họ không có cần phải tham khảo với luật sư, vì những điều này họ đã được học trong trường học khi họ muốn lấy cái bằng xây dựng. Vì thế chúng ta phải cẩn thận trong những cái vấn đề như thế này, và những người mà cần đến những người xây dựng này cũng cần phải cẩn thận. Trong những buổi nói chuyện trước, tôi cũng nói về cái việc là làm sao chúng ta tìm ra cái bằng xây dựng của một người. Tại vì quý vị biết không, nhiều người không có để ý đến cái vấn đề này. Chúng ta phải làm sao để mà biết, làm cách nào để mà gọi là cái gì, để mà tìm cái số bằng của cái người làm xây dựng mà quý vị đang cần đến. Dễ lắm mà, quý vị đi vào cái mạng lưới của Bộ Xây dựng, của văn phòng chính phủ cung cấp những cái bằng xây dựng đó thôi, California Licensing Board, thì quý vị có thể thấy thôi. Nếu cái người đó thực sự là họ có cái bằng xây dựng thì hỏi đi cho vị cái copy của cái bằng xây dựng của họ trước khi quý vị muốn họ làm cái việc gì. Tại sao cứ để cái việc này nó cứ xảy ra mãi, đúng không? Rồi khi chúng ta là những người làm về vấn đề xây dựng xong mà chúng ta không được trả tiền, đó lại là cái vấn đề nữa. Điều luật nó nói rằng là để mà chúng ta không bị thiệt hại, không bị lừa đảo, không bị gọi là mất đi cái công của mình, chữ quantum merit mà tôi vừa nói đến, thì quý vị phải có cái hợp đồng, phải có cái hợp đồng viết xuống rõ ràng, tôi làm cái này thì anh trả tiền cho tôi trong một khúc nào đó. Đừng có lấy nhiều hơn cái số tiền mà quý vị được phép dưới luật. Và tôi biết rằng là chúng ta rất là làm việc dựa trên cái sự thân cận, cái sự hiểu nhau, cái sự thông cảm, cái sự quen biết. Nhưng mà tôi vẫn đề nghị là cái gì nó cũng tốt hơn nếu mà chúng ta viết xuống trên giấy tờ cho nó rõ ràng. Đấy, dĩ nhiên, nếu mà chuyện này nó đi đến cái chỗ là chúng ta làm việc được với nhau thì rất là tốt. Tại vì cái gì đó chúng ta đã nói ra hết, là chúng ta đã ngăn chặn hết ngay từ đầu rồi. Tại sao chúng ta lại cứ để chờ cho đến lúc mà chuyện nó xảy ra rồi, lúc đó mình mới đi tìm luật sư, hay là lúc đó mình mới nói rằng là ồ, tại cái ông này nói thế này, tại ông kia nói thế kia. Nhất là những người mà làm về vấn đề công việc mà liên quan đến thu nhập hay đến lao động á, luật lao động á, quý vị cứ để cho cái việc này nó cứ thoải mái đi qua từ ngày này qua đến ngày khác, đùng cái 2 năm sau. Tại vì quý vị phải biết rằng là những người mà họ không biết luật, họ rất là nhẹ dạ, họ nghe những người khác nói thì họ chỉ biết như vậy thôi, rồi họ thấy tiền một cái là họ bắt đầu họ kiếm chuyện. Mình đừng có để cho mình ở trong cái tình trạng đó thì nó tốt nhất. Và khi chúng ta nói đến vấn đề xây dựng thì những người làm về vấn đề xây dựng họ biết là họ phải làm như thế nào để họ có thể đòi lại cái số tiền mà cái người nhờ họ làm việc đó đã không trả tiền cho họ đúng theo như cái sự đồng ý và như cái hợp đồng. Vì quý vị viết cái hợp đồng nó rất là quan trọng cho quý vị. Cái hợp đồng nó viết ra những cái sự đồng ý giữa hai bên. Và với cái hợp đồng đó, quý vị có thể làm một cái hành động, chúng ta gọi đó là mechanic lien, là một cái văn bản mà chúng ta có thể đặt vào trong quận hạt để chúng ta ràng buộc cái căn nhà mà quý vị làm việc về vấn đề xây dựng cho cái người chủ đó. Ràng buộc làm sao? Là họ không bán được nhà, là họ phải trả tiền cho quý vị trước khi họ bán được căn nhà đó, hay là họ làm gì với căn nhà đó. Nhưng mà chúng ta làm sao làm cái mechanic lien khi mà trong thời gian chúng ta làm việc xây dựng chúng ta không có cái bằng, đúng không? Từ việc này qua việc khác, quý vị thấy nó liên quan rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái vấn đề mà chúng ta bỏ công ra làm việc đó, nó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Tại vì chúng ta không muốn bỏ công ra làm từ ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, rồi cuối cùng cũng chả được gì hết. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Quý vị có thể gọi trong sở phát thanh và làm hẹn. Nếu mà quý vị không có được người trả lời điện thoại, tại vì chúng tôi bận những công việc khác, thì quý vị có thể để lời nhắn. Khi quý vị để lời nhắn thì xin quý vị để cái số điện thoại chậm lại. Hiện giờ tôi có vài cái số điện thoại mà tôi không gọi được, là tại vì là cái người đặt số điện thoại đó nói quá lẹ. Rồi thì lại có những số điện thoại tôi không để lời nhắn, là vì quý vị không có cái lời nhắn để mà lời nhắn tác dụng để mà tôi có thể để lời nhắn lại. Cho nên nếu quý vị để lời nhắn và không nghe tôi trả lời thì quý vị biết rằng là chắc là cái lời nhắn đó nó không có đầy đủ hay như thế nào. Tại vì mỗi một ngày, và không có một ngày nào tôi không trả lời tất cả mọi lời nhắn của tất cả mọi người trong một ngày. Cực chẳng đã tôi mới để qua ngày hôm sau, nhưng mà thường là chỉ là 1-2 cái lời nhắn thôi. Còn thường là tôi chặn để lời nhắn là, thì tôi sẽ gọi lại nhá. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật và cần tham khảo, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030 trong sở phát thanh, hoặc là 408-947-7717 là số điện thoại ở văn phòng. Và khi những người là general contractor, tức là quý vị là những người có cái giấy thầu làm việc tổng quát, cái bằng đó nó rất là mạnh và nó có nhiều cái điều kiện trong đó. Và nếu quý vị không làm được cái vấn đề như là điện thì quý vị phải nhờ một cái người thầu khác làm á, thì quý vị phải biết rằng là cái người đó phải có bằng thì quý vị hãy nhờ. Đó là cái công việc làm. Và nếu chúng ta nhờ một người mà phụ làm với cái người làm xây dựng hay là làm thầu tổng quát đó, mà cái người đó không có cái bằng thì nó cũng sẽ là vấn đề cho quý vị và vấn đề cho cái người mà làm việc này. Ok, cái ông này ông ấy làm xong cái công việc cho cái người này, số tiền cũng khá lớn, nhưng mà ông không được trả là vì cái người chủ đó bây giờ nói rằng là ồ, lúc mà tôi làm việc với ông á thì ông không có hợp đồng, ông không có công ty. Trong thời gian tôi làm việc với ông á thì ông có công ty, và cái hợp và cái bằng mà ông đưa cho tôi á là không phải cái bằng của công ty. Vì vậy tôi không có trả tiền cho ông. Vì dưới điều khoản 7031 ông không có được lấy tiền. Thế thì cái ông này ông mới đưa cái hồ sơ lên tòa. Ông nói tôi á có cái bằng xây dựng. Cái bằng xây dựng của tôi á là cái bằng xây dựng cung cấp cho tôi, nhưng mà trong thời gian tôi làm việc á thì tôi lập công ty, thì tôi xin cái bằng hợp đồng, cái bằng xây dựng cho công ty. Và lúc nào tôi cũng có cái bằng xây dựng hết. Tôi chưa bao giờ làm việc mà không có cái bằng xây dựng. Vậy thì trả cho tôi cái số tiền mà quý vị thiếu tôi. Cái ông chủ nhà đó ông nói không được, tôi không trả cho ông là vì ông không có cái bằng sau khi mà ông làm việc với tôi, ký hợp đồng với tôi, vì ông không có cái bằng gọi là của công ty. Ok, đây là những cái việc mà quý vị phải để ý, tại vì ngay từ ngày đầu á tất cả mọi việc đều là tốt đẹp, đúng không? Ồ, xây cho tôi cái nhà rồi tôi trả tiền này kêu thứ. Nhớ rằng là khi quý vị là cái người tiêu thụ, cái hợp đồng đó nó phải chi tiết, nó phải chi tiết. Và trong thời gian làm việc nếu quý vị thay đổi thì quý vị phải ngồi xuống quý vị viết một cái tờ giấy khác. Tôi biết là nó nhiều khi nó cũng phức tạp bởi vì mình bận rộn, nhưng mà đó là cái công việc quý vị phải làm. Còn những người mà có bằng xây dựng, nó quý vị biết là quý vị có phải đặt một cái bảo hiểm, tức là cái bond, thì quý vị phải làm việc như thế nào để mà cái việc mà quý vị phải bồi thường đó nó sẽ không xảy ra. Và cái ông chủ nhà này ông thua. Ông thua là vì họ có hợp đồng, là vì ông này ông có cái bằng xây dựng. Ông ấy kháng cáo. Ông ấy kháng cáo. Ông vẫn nói rằng là cái ông này ông ấy không có cái bằng xây dựng, cho nên tôi không có cần phải trả dưới cái khoản 7031. Mà quý vị biết cái khổ cái gì không? Cái khổ là cái số tiền đó, những cái số tiền nó lớn thì ông ấy làm gì. Nhưng mà cái số tiền nó nhiều, nó ít quá, nó nhiều, nó ít quá. Khi tôi nói ít đây là nó ít so với cái thời gian cái hồ sơ này phải đưa ra tòa để mà tranh đấu, để mà tranh chấp. Nó ít quá. Làm một cái hồ sơ mà cái chi phí quý vị phải bỏ ra có thể nó nhiều hơn cái chi phí mà quý vị có thể lấy về. Nó có đáng hay không? Nó có đáng cho quý vị làm hay không? Những người luật sư họ không muốn làm những cái hồ sơ như vậy đâu. Mất thời gian, mất tiền bạc, cuối cùng quý vị được gì? Cho nên tốt nhất, tôi vẫn thường nói, quý vị ngồi xuống, quý vị viết vào cái hợp đồng cho nó rõ ràng. Tốt nhất là hai bên cứ phải trung thực và thẳng thắn với nhau. Tôi làm xong thì anh phải trả tiền. Đến mức này tôi làm xong, thành phố ký vượt qua cái việc làm của tôi cho nó đàng hoàng xong rồi, thì anh phải trả bao nhiêu phần trăm, phải trả bao nhiêu phần trăm. Và cái người làm nếu đứng cái vị trí tốt thì cái công việc nó sẽ tốt. Và cái người mà nhờ cái người làm xây dựng đó đứng một cái vị trí tốt thì cái người đó cũng sẽ đứng vị trí tốt. Tôi nghĩ đó là cái ước vọng của tôi trong một cái thế giới mà có lẽ cái chuyện đó khó có thể xảy ra. Nhưng mà không phải là tôi không ước vọng được, tại vì tôi nghĩ là nếu ai cũng làm việc được như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Quý vị có biết, tôi tin rằng là quý vị đã thấy ngày hôm nay những vấn đề liên quan đến uống rượu lái xe bớt nhiều rồi ở trong cộng đồng này. Và quý vị nghe ông trưởng biện lý, ông ấy đã nói chuyện với quý vị vào hôm thứ hai đó. Một trong những cái việc mà nó xảy ra hiện giờ nhiều nhất trong cộng đồng của chúng ta là những vấn đề liên quan đến lừa đảo. Lừa đảo về địa ốc, lừa đảo về tiền bạc rất là nhiều. Quý vị cần phải để ý. Và một ngày nào đó tôi cũng sẽ đưa những cái hồ sơ liên quan đến lừa đảo để cho quý vị thấy rằng là nếu chúng ta là những người làm những cái việc mà luật đã đưa ra để chúng ta được cái sự bảo vệ thì chúng ta sẽ được bảo vệ nhé. Xin cảm ơn sự thấu hiểu ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9:00. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin chào quý vị. Dạ.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8:00 chương trình Dạ Thanh Radio.